就唱。
天涯边知几何精彩，我浪漫影子都有。
为人到毛泽东。
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 91 chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Trương Nhất Thứ Lâm, Nhậm Ngã Hành, Hướng Kiến Thiên và Doanh Doanh phải đương đầu với trận quyết đấu cùng phe Chính Giáo với điều kiện. Nếu phe Chính Giáo thắng hai trận, bọn Nhậm Ngã Hành sẽ phải ở lại Thiếu Lâm Tự 10 năm. Nếu phe Nhậm Ngã Hành thắng hai trận, họ sẽ được tự do xuống núi. Trận thứ nhất, Nhậm Ngã Hành nhờ gian trá là thắng Phương Chấn Đại Sơn, nhưng họ Nhậm lại bị thua Tả Lãnh Thiền vì họ Tả lợi dụng lúc Nhậm Ngã Hành mỏi mệt dùng hàng băng trưởng đánh bại họ Nhậm. Trong trận thứ ba cũng là trận quyết định, khi Xuân Hư đạo trưởng xuất trận, Nhậm Ngã Hành bèn gọi lệnh Hồ Xuân, lúc đó còn núp sau tấm biển lớn xuống tới đầu. Sau khi Xuân Hư nói rằng ông đã thua Hồ Xuân trước đó nên không cần phải đấu nữa và cho phe Ngã Hành chiến thắng. Trong lúc họ Nhậm chuẩn bị đưa mọi người xuống núi, Nhạc Quốc Quân bước ra đòi đấu kiếm với lệnh Hồ Xuân. Kính mời quý khán giả cùng thưởng thức tiếp.
Ý nhân nhượng, Nhậm Ngã Hành và Hướng Văn Thiên nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều rất lo lắng. Hai người không hẹn mà còn nghĩ đến hôm ở Phong Sơn Ba Trang thành Hàm Châu. Nhậm Ngã Hành mời Hồ Xuân gia nhập Nhật và Tần Giáo, hứa cho hắn làm chức quan binh hữu sứ. Sau này sẽ chuyển bí quyết để hắn hóa giải những luồng nội lực diện trùng của chuyện luyện tập hấp thụ tinh đại pháp. Nhưng người thanh niên này không chút gì nao núng, đủ thấy hắn đối với sư môn vô cùng trung nghĩa. Bây giờ thấy hắn đối với sư phụ sư nương rất cung kính, dường như Nhạc Bất Quần không muốn đâm chết hắn, hắn cũng cảm lòng. Hắn sửa chiêu thức toàn là thế thủ, cứ đúng như vậy thì sao mà có hy vọng thắng được. Hiển nhiên lệnh của Sùng quyết tâm trở thắng sư phụ, cả không chịu trước mà nhiều anh hùng thành danh mà thắng sư phụ. Nếu không phải hắn biết rõ sau trận thua này thì ba người bọn Dinh Doanh phải chịu cầm tù cho nơi thiếu thất, thì e là chiếc không được 10 chiêu hắn đã nắm kiếm chịu thua rồi. Hai lão Nhậm hướng bàng hoàng, không biết làm sao, cứ nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ có ba chữ: phải làm sao.
Nhậm Ngã Hành quay lại nói khẽ với Doanh Doanh:
"Mời em đứng trước mặt hắn đi."
Doanh Doanh biết rõ ý của phụ thân, lão sợ lệnh Hồ Xuân nhớ đến ân nghĩa sư môn ngày trước mà có ý muốn nhường nhịn trong trận đấu này. Lão bảo cô đứng trước mặt hắn là muốn lệnh Hồ Xuân thấy cô thì hắn sẽ nhớ đến tình nghĩa của cô đối với hắn, hắn sẽ cố sức thủ thắng. Doanh Doanh chỉ hắn giọng khẽ một tiếng chứ không bước một bước. Qua một lúc, Nhậm Ngã Hành thấy lệnh Hồ Xuân liên tiếp lùi về sau thì lão càng nóng nảy, lão nói với Doanh Doanh:
"Đứng trước mặt hắn đi."
Doanh Doanh vẫn không nhúc nhích, ngay cả ừ một tiếng cũng không. Cô nghĩ, ta đối đãi với chàng thế nào khi chàng đã biết từ lâu rồi. Nếu chàng coi trọng ta thì quyết ý cứu ta xuống núi, tự chàng sẽ thủ thắng. Còn nếu chàng xem sư phụ là trọng, dù có kéo áo chàng để gian sinh thì cũng vô ích thôi. Việc gì ta phải đứng trước một chàng để thức tỉnh. Cô cảm thấy hai thứ tình này đều ngang nhau. Theo lẽ tự nhiên, nếu sau khi cô tỏ ý, lệnh Hồ Xuân mới đến xỉa với cô thì thật là một điều quá vô vị. nhìn Hồ Xuân dung kiếm gạt từng chiêu kiếm của sư phụ tấn công đến. Hắn lại sử kiếm vượt ra ngoài giới hạn qua sơn kiếm pháp. Nếu hắn phản kích thì đã sớm vấp nhặt vấp quần bỏ kiếm chịu thua. Hắn thấy kiếm chiêu của sư phụ lùi ra những chỗ sơ hở rất lớn mà vẫn không ra tay tấn công. Nhạc Bắc Quần đã biết rõ tâm ý của hắn, lão liền dùng Tử Hà thần công đem qua sơn chiếu pháp phát huy đến chỗ lâm ly tận cùng. Lão đã biết Lệnh Hồ Xuân sẽ không phản kích, nên mỗi chiêu của lão toàn là chiêu số tiến thủ, không cần nghĩ đến kiếm pháp của lão có chỗ sơ hở hay không. Vì vậy qua lực kiếm pháp của lão càng tăng lên gấp bội. Mọi người bàng quan thấy kiếm pháp tinh diệu của Nhạc Bắc Quần chiếm hết tiện nghi mà vẫn không cách nào đâm trúng được Lệnh Hồ Xuân. Lại thấy Lệnh Hồ Xuân xuất kiếm có lúc có chiêu thức, có lúc không có chiêu thức, nhưng lúc không có chiêu thức thì dường như trường kiếm của hắn loạn xạ nhưng rất tuyệt diệu, nhẹ nhàng hơi hợp, nhưng vẫn quá giải được chiêu kiếm xảo diệu của Nhạc Bắc Quần. Họ càng xem càng không phục hắn. Mọi người đều nghĩ Xuân Hư đạo trưởng tự thừa nhận kiếm thuật không bằng, thực không phải là lời nói dối. Nhạc Bắc Quần đấu đã lâu mà không thắng được thì lòng rất nóng nảy, bỗng lão nghĩ ra.
Trời ơi, không xong rồi. Tiêu Tắc này không muốn mặt thắc danh vong ân bội nghĩa, nên cứ đấu dài dẳng với ta như thế này. Tuy hắn không đạt thương ta, nhưng cũng làm cho ta khó mà thủ thắng. Cuộc tỷ đấu này diễn ra trước bao nhiêu cặp mắt sáng như đuốc của các cao thủ. Ai cũng nhận ra được là Tiêu Tắc này cố ý nhược ta. Nếu ta cứ đấu dài dẳng như thế này, thì có ra thể thống gì nữa, đâu còn sĩ diện là trưởng môn một phái nữa. Tiểu Tặc này mới bức ta, thấy khó mà rút lui, để tự chấp nhận thất bại đi mà.
Lão liền đem Tử Hà thần công dựng lên trên kiếm, dù một kiếm, lão liền chém từ trên đầu xuống. Lệnh Hồ Xuân nghiêng người né tránh, Nhạc Quốc Quần xoay vòng trường kiếm chém ngang lưng hắn. Lệnh Hồ Xuân tung mình nhảy qua lưỡi kiếm, Nhạc Quốc Quần xoay trường kiếm lại đâm nhanh về sau lưng hắn. Chiêu kiếm này biến chiêu cực nhanh, mà sau lưng Lệnh Hồ Xuân không có mắt nên thế khó né tránh được. Mọi người a lên một tiếng.
Lệnh Hồ Xuân đang ở giữa không trung, hắn đã không mượn thế nhảy về trước mà thu kiếm gạt đỡ cũng không kịp. Chỉ thấy chiêu kiếm của hắn vung ra chém mạnh ngay cây cột ở phía trước mấy thước, để mượn thế tung người nhảy ra sau cây cột. Phập một tiếng, trường kiếm của Nhạc Bắc Quần chém trúng cây cột. Lưỡi kiếm tuy mềm nhưng đã truyền nội kình, nên trường kiếm xuyên qua cây cột, mũi kiếm cách nhảy Lệnh Hồ Xuân không quá mấy tấc. Mọi người lại ai ra một tiếng, tiếng la chứa đầy nỗi vui mừng lẫn khâm phục. Ai ai cũng không khỏi vui mừng cho Lệnh Hồ Xuân. Lại khâm phục hắn tránh được một chiêu kiếm rất xảo diệu của Nhạc Bắc Quần, và cũng mừng vì Nhạc Bắc Quần vẫn chưa đâm trúng hắn. Nhạc Bắc Quần thi triển tuyệt kỹ trong đời, lão đánh ba chiêu liên hoàn vẫn không làm gì được Lệnh Hồ Xuân. Lại nghe tiếng hô hoán của mọi người ủng hộ Hồ Xuân thì lão càng thêm phẫn nộ. Đoạt mệnh liên hoàn tam kiếm này là tuyệt kỹ của phái kiếm tông phái Hoa Sơn. Lão là đệ tử phái Chí Tông, đáng lẽ không biết, nhưng năm xưa hai phái kiếm khí tự thần khác nhau. Đệ tử phái kiếm tông đã từng dùng kiếm pháp này để giết nhiều hảo thủ phái Chí Tông. Sau khi đệ tử phái Chí Tông tận diệt hết đệ tử phái kiếm tông, đoạt chức trưởng môn phái Hoa Sơn, mà hảo thủ phái Chí Tông mới tham tưởng cặn kẽ ba chiều đoạt mệnh liên hoàn tam kiếm này. Mọi người nhớ lại ngày trước lúc quyết đấu, oai lực của ba chiêu thức liên hoàn này khiến họ sợ hãi. Lúc nghiên cứu, mọi người đều nói ba chiêu kiếm này đã đi vào ma đạo, nhưng cần kiếm pháp tinh diệu mà quên đi cái lý bất di bất dịch, lấy khí để chế ngự kiếm của một phái. Mọi người miệng nói để phê phán, nhưng trong lòng lại khâm phục. Trong cái nhà bất quản và Lệnh Hồ Xuân xuất kiếm tương đấu, Nhạc Phu Nhân đau lòng rơi lệ. Thế trận phu đột nhiên sử ra ba chiêu này, bà kinh hãi nghĩ:
năm xưa hai phe cùng diệt trừ nhau là vì sự tranh chấp xem trọng khí công và kiếm pháp mà ra. Lão là đệ tử trưởng môn của phe Khí Tông, bây giờ lại sử tuyệt kỹ của phe Kiếm Tông, nếu bị người ngoài phát hiện được há không phải khiến cho người ta coi thường. Ôi, lão đã dùng chiêu này chắc là vì bất đắc dĩ. Lão không phải là đối thủ của Xuân Nhi là chuyện rõ ràng rồi, sao lại nhọc công đấu dai dẳng làm gì? Bà muốn tiến lên khuyên can, nhưng chuyện này có liên quan quá trọng đại, không phải là chuyện của bổn môn. Bà dừng lại, tay đặt lên chu kiếm, lòng nóng như lửa đốt. Tay phải Nhạc Bắc Quần dung lên, rút trường kiếm ra khỏi cây cột. Lệnh Hồ Xung đứng ở phía sau cột cũng không quay ra. Nhạc Quốc Quân chỉ mong Lệnh Hồ Xung núp ở sau góc cột không ra ứng chiến nữa, coi như là sợ lão để giữ thể diện cho lão. Hai người nhìn nhau, Lệnh Hồ Xung cúi đầu nói:
"Đệ tử không phải lời thuộc của sư phụ lão nhân gia, chúng ta không nên tỉ đấu nữa."
Nhạc Quốc Quân hừ một tiếng, Nhậm Ngã Hành nói:
"Hai sư đồ Nhạc Tiên Sinh động thủ không cách nào phân thắng bại. Phương trưởng đại sư, chúng ta tỷ thí ba trận này, song phương coi như bất phân thắng bại. Lão phu sẽ bồi tội gây phương trưởng sao? Chúng ta từ biệt ở đây có được chăng?"
Nhạc phu nhân ngấm ngầm thở phào, bà tâm nghĩ: "Trận tỷ thí này bọn ta rõ ràng thua rồi. Nhậm giáo chủ nói như vậy là đã giữ thể diện cho bọn ta. Hiện như vậy thì hay quá." Phương Chánh đại sư nói:
"A Di Đà Phật, Nhậm thí chủ nói như vậy, mọi người không có tổn thương hòa khí, được thấy là giáo chủ rất cao minh. Lão nạp cũng không có ý."
Chữ khác lão chưa nói ra thì Tả Lãnh Thiền bỗng nói:
"Vậy thì chúng ta để mặt cho bốn người này xuống núi. Từ đây trên giang hồ còn có bao nhiêu người bất hạnh bị tàn sát, mặc cho tám bàn tay của bọn chúng vấy máu, của hàng ngàn hàng vạn người, mặc cho bọn chúng tàn sát người lương thiện trong thiên hạ ư? Nhạc sư huynh sau này còn đáng là trưởng môn phải Hoa Sơn lúc hay không?"
Phương Chính đại sư ngập ngừng nói:
"Chuyện này
Cho một tiếng, Nhạc Bất Quần dòng ra sau cột, lão dung chiếm lên đâm Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung là người né tránh, trong mấy chiêu hai người lại tiến dần ra đến giữa điện. Nhạc Quốc Quần dung kiếm tấn công tới tấp, Lệnh Hồ Xung quật đỡ quật né, lại thành cuộc đấu dai dẳng. Cả hai chết hơn 20 chiêu. Nhậm Ngã Hành cười nói:
"Trận tỷ thế này thắng bại cũng đã rõ rồi, chỉ còn coi ai chết đói trước mà thôi. Có đâu thêm 3 ngày nữa thì cũng không phân thắng bại đâu."
Mọi người cảm thấy lời nói của lão tuy khoa trương, nhưng cứ đấu như thế này thì chỉ e trong mấy canh cũng chưa có kết quả. Nhằm Ngã Hành thầm nghĩ:
"Cái lão Nhạc mặt trài mày đá này, nếu cứ đấu dài dẳng thì chắc lão sẽ nắm được phần thắng. Nên có chửi lão cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng xung nhì chỉ cần một chút sơ hở là không hết. Đâu lâu thì chúng ta bất lợi, phải dùng lời nói khích thắng mới được."
Lão bèn nói:
"Hương huynh đệ, hôm nay chúng ta tới chùa Thứ Lâm thiệt là được mở rộng tầm mắt."
Hướng Diễn Thiên đáp:
"Dạ đúng như vậy, những nhân vật cao nhất trong Võ Lâm đều tụ tập ở đây, và trong đó có một vị tuyệt vời nhất."
"Dạ thưa vị nào?"
"Người này đã luyện được thần công, khiến cho người đời khen ngợi hết lời."
"Dạ đó là thần công gì vậy?"
"Người này luyện được Kim Diện Thảo, Thiết Diện Bì thần công."
"Thuộc hạ chỉ từng nghe nói Kim Trung Thảo và Thiết Bố Sam, chứ chưa từng nghe nói Kim Diện Thảo, Thiết Diện Bì."
"Người ta có công phu Kim Trung Thảo, Thiết Bố Sam là cấp người đau thương không chém vào được. Còn người này có Kim Diện Thảo, Thiết Diện Bì là chỉ luyện cho da mặt dài và cứng lên thôi."
"Kim Diện Thảo, Thiết Diện Bì thành công này không bất lực công phu của môn phái nào?"
"Công phu này nói ra thì không phải là tầm thường, nó do quân tử chiến Nhạc Bất Quân, Nhạc tiên sinh uy danh lừng lẫy trên giang hồ, là chứng nhân phải Hoa Sơn ở núi Tây Nhạc sang lập ra đó."
"Dạ nghe đồn quân tử kiếm Nhạc tiên sinh khi cầm trái thê kiếm thuật vua xong, quả nhiên không phải là hạng người chỉ có hư danh. Kim Diễn Thảo, Thiết Diễn Bị thành công này luyện cho da mặt mình để đổ đa thương không đâm vào được, không biết để làm gì.
Cái chỗ sở dụng của nó nói không có hết đâu. Chúng ta không phải là đệ tử môn hạ hay Hoa Sơn, nên bí quyết trong đó khó mà biết được."
"Dạ Nhạc tiên sinh sáng lập ra một thành công này, từ đây dương danh giang hồ, vĩnh viễn không bị lỗi tàn,
đó là đương nhiên rồi. Sau này chúng ta gặp phải nhân vật phải Hoa Sơn thì đôi với vùng Thiết Diễn Bị thành công này phải dạng lần cẩn thận."
"Dạ
thuộc hạ xin ghi khắc trong lòng.
Hai người một tung một hứng đối đáp qua lại nhằm chân chất nhà có quần. Dư Tân Hải nghe mà cứ cười hề hề hoài, lão rất vui sướng trước tai họa của người khác. Gương mặt ánh phấn hồng của Nhạc Phu Nhân đỏ lên. Nhạc Quốc Quần dường như không nghe thấy gì. Lão phóng kiếm ra, Lệnh Hồ Xuân né sang trái. Nhạc Quốc Quần nghiêng qua phải, phóng trường kiếp, chém chết ra. Đột nhiên lão quay đầu, đâm ngược mũi kiếm lại. Chính là một chiêu tinh diệu trong Qua Sơn kiếm pháp, gọi là lãng tử hồi đầu. Lệnh Hồ Xuân dung kiếm gạt ra, thế kiếm của Nhạc Quốc Quần bay múa từ trên cao chụp xuống. Nó là chiêu thương tùng minh khách. Lệnh Hồ Xuân lại dung kiếm gạt ra. Dèo dèo hai kiếm, Nhạc Quốc Quần đâm ra, Lệnh Hồ Xuân sững người, vội lùi lại hai bước, bất giác, mặt hắn đỏ hồng lên, hắn gọi.
Sư phụ!
Nhạc Quốc Quần hừ một tiếng, lão lại phóng đến một kiếm, Lệnh Hồ Xuân lại lùi thêm một bước nữa. Mọi người bàng quang, thấy trên mặt Lệnh Hồ Xuân bẽn lẽn hoang mang, họ cảm thấy khó hiểu, đều nghĩ. Ba chiêu kiếm này của sư phụ hắn bình thường, không có gì lạ, cũng chẳng có gì hay ho, sao lại khiến cho Lệnh Hồ Xuân khó mà chống đỡ? Mọi người đều không hiểu, Nhạc Quốc Quần sử ba chiêu kiếm này là ba chiêu trong Hồ Linh kiếm pháp mà Nhạc Linh Sang và Lệnh Hồ Xuân luyện kiếm sáng chế ra. Lúc đó, Lệnh Hồ Xuân đang yêu, chỉ mong ngày sau có thể kết Loan Phượng giết tiểu sư muội. Nhạc Linh Sang đối với hắn cũng rất đồng thấm. Trong lòng hai người đều có ý nghĩ trẻ con, cảm thấy đỡ công mà hai vợ chồng Nhạc Quốc Quần truyền thụ. Nhưng đồng môn khác đều biết, còn bộ Hồ Linh kiếm pháp này khắp thiên hạ chỉ có hai người biết sử, cho nên lúc sử đến bộ kiếm pháp này, lòng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào. Không ngờ bây giờ Nhạc Quốc Quần lại đem ba chiêu kiếm pháp này sử ra, tay chân Lệnh Hồ Xuân liền luống cuống, hắn vừa bất cẩn vừa đau lòng, hắn thầm nghĩ.
Tiểu sư muội đã sớm tuyệt tình tuyệt nghĩa với ta, sư phụ lại sử ra ba bộ kiếm pháp này, khiến ta đau lòng, nhớ lại chuyện xưa, tâm thần rối loạn. Sư phụ muốn giết ta thì cứ giết đi.
Lệnh Hồ Xuân cảm thấy sống ở trên đời này không còn thú vị nữa, chỉ bằng chết đi còn sảng khoái hơn. Trường kiếm của Nhạc Bắc Quần lại phóng đến, chiêu này là lộng ngọc suy tiêu. Lệnh Hồ Xuân rất rành chiêu này, nên trong lúc mơ màng, hắn thuận tay gạt đỡ. Nhạc Bắc Quần liền sử chiêu tiêu sử thừa long, hai chiêu thấp này bổ sung cho nhau mà thành tư thế ra chiêu chậm. Tuyệt diệu nhất là chiêu tiêu sử thừa long, trường kiếm bay múa uyển chuyển, giống như con rồng bay lượn trong không trung, trong cái sảng khoái tuyệt vời, dường như có ẩn tàng tinh khí. Thời xuân thu, tương truyền rằng Tần Mục Công có cô con gái tên là Lộng Ngọc, rất mê thổi tiêu. Có một thanh niên tên là Tiêu Sử cưỡi rồng bay đến, tài thổi tiêu đã tinh diệu nhập thần, nên chàng dạy Lộng Ngọc thổi tiêu. Tần Mục Công đem con gái của mình hứa gả cho Tiêu Sử, niệm cố thừa long khoái tê, từ đó mà xa. Sau đó hai vợ chồng cùng bay lên cõi tiên, rồi ở trên ngọn Hoa Sơn. Ngọn Hoa Sơn ngọc nữ có dẫn cùng đình, trên ngọn núi đều có ngọc nữ, tất cả đều do truyền thuyết đặt tên. Những chỗ này Lệnh Hồ Xuân và Nhạc Linh Sang không biết đã bao nhiêu lần sống dai cùng đi du ngoạn. Câu chuyện cổ tích về Tiêu Sử và Lộng Ngọc tạo ra sự dính dương về lạc thú tiêu dao, không biết bao nhiêu lần đã quanh quẩn trong lòng người. Bây giờ Nhạc Quốc Quần sử ra chiêu tiêu sử thừa long, khiến lòng Lệnh Hồ Xuân rối bời. Hắn tiện tay gạt đỡ, tự hỏi:
tại sao sư phụ lại sửa chiêu này? Sư phụ muốn kích động cho thần chiêu ta rối loạn để thừa cơ giết ta ư?
Nhạc Quốc Quần sau khi sửa chiêu này xong, lão lại sửa chiêu lãng tử hồi đầu, rồi chiêu thương tùng minh khách, rồi lại ba chiêu hồ linh kiếm pháp. Tiếp theo lão lại sửa lại chiêu lộng ngọc xây tiêu, chiêu tiêu sử thừa long. Cao thủ tỉ võ thì dù có sửa hơn 1000 chiêu thức cũng không bao giờ lặp lại chiêu thức cũ, vì chiêu nào đã bị đối phương quá giải thì có sửa lại cũng vô dụng, mà ngược lại còn khiến cho đối phương biết rõ chiêu thức của mình sẽ thừa cơ tấn công. Nhạc Quốc Quần lại đem mấy chiêu này sửa lại lần thứ hai, nên mọi người đứng ngoài đều cảm thấy khó hiểu. Lệnh Hồ Xuân thấy Nhạc Quốc Quần sửa chiêu tiêu sử thừa long lần thứ hai, rồi lúc lão sửa ra ba chiêu hồ linh kiếm pháp, đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một tia sáng. Hắn liền hiểu ra.
À, thì ra sư phụ đem cái pháp này ra để thức tỉnh ta. Chỉ cần ta bỏ tà quy chính như lãng tử hồi đầu, thì có thể trở lại làm môn hạ phái Hoa Sơn.
Trên Hoa Sơn có mấy cây tùng già, cành lá xum xuê, giống như đang giang tay chào đón du khách lên núi, nên có tên là Nghênh Khách Tùng. Chiêu thương cùng nhân khách này là dựa vào hình dáng mấy cây tùng già đó mà đặt ra, hắn nghĩ.
Sư phụ nói, nếu tôi trở lại môn nội Hoa Sơn, không những đã được đồng môn hoan nghênh, mà ngay những cây tùng ở trên núi cũng vui vẻ đón chào ta nữa.
Bỗng lòng hắn chấn động.
Sư phụ nói, không những ta có thể trở lại với Hoa Sơn, mà sư phụ còn đem tiểu sư muội gả cho ta làm vợ. Sư phụ sử mấy chiêu hổ linh kiếm pháp, rõ ràng là muốn nói ý này. Có điều sao ta hồ đồ không hiểu. Sư phụ mới sử ra hai chiêu lập ngọc suy tiêu và tiêu sử thừa lâm thêm mà.
Trở lại Hoa Sơn, lấy Nhạc Thanh Sang làm vợ là hai nguyện vọng lớn nhất trong lòng hắn. Đột nhiên sư phụ rất cao thủ thiên hạ nên hai chuyện này ra mà hứa hẹn với hắn. Tuy không nói rõ, nhưng trong chiêu số kiếm pháp lão sử đã nói rất rõ rồi. Lần hồi phong viết rõ sư phụ rất coi trọng lời hứa. Lời đã nói, nhất quyết, không hối hận. Lão đã đồng ý cho hắn trở lại môn hộ, lại đem con gái hứa gả cho hắn làm vợ. Đó là lời nặng như núi, nhất định sẽ được thực hiện. Trong phút chốc, sự vui mừng tràn ngập lòng hắn. Đương nhiên, Lệnh Hồ Xuân biết tình yêu giữa Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi rất mặn nồng, còn đối với hắn, cô ta không những không yêu mà còn rất hận. Nhưng chuyện hôn phối giữa nam nữ hoàn toàn do cha mẹ sắp đặt, làm thân gái không được chủ động, hàng ngàn năm nay đều như vậy cả. Nhạc Bắc Quần đã hứa đem gả con gái gả cho hắn, thì Nhạc Linh Sang quyết không thể nào phản đối được. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ,
ta được trở về với môn hạ Hoa Sơn là đã cảm ơn trời đất rồi, còn được liên duyên với tiểu sư muội, đó thật là hạnh phúc trời ban cho. Lúc đầu nhất định tiểu sư muội không vui, nhưng ta cứ chiều cô ta, thấy lâu ngày nhất định cô ta sẽ cảm động và sẽ cảm được tấm chân tình của ta mà hồi tâm chuyển ý.
Lòng Lê Đồng Xuân vui mừng, mặt lộ ra sự hớn hở. Nhà Bắc Quần lại sử chiêu lãng tử hồi đầu, rồi chiêu thương tùng linh khách, lão sử liên tục hai chiêu này hoài. Chiêu kiếm càng gấp như không nhẫn nại được nữa. Lệnh Hồ Xuân bỗng hiểu ra.
À, sư phụ kêu ta là lãng từ hồi đầu, đương nhiên không phải là lời nói suông. Nếu ta lập tức bỏ kiếm chịu thua, thì ta mới được thu nhận là môn hạ lại. Ta được trở lại Hoa Sơn và thành hôn với tiểu sư muội, cả đời ta còn cầu gì hơn nữa? Nhưng doanh doanh, nhậm giáo chủ, thứ đại ca, thì thế nào? Trận tỷ thí này mà ta thua, thì ba người họ phải ở lại cho nó thiếu thất, không chừng còn mang họa sát thân. Ta tham hạnh phúc cho riêng mình và phụ người có ân có nghĩa, thì sao đáng nhầm người?
Lần Hồ Xuân nghĩ đến đây, bất giác lưng toát mồ hôi lạnh. Trong lúc mơ màng, hắn thấy trường kiếm của Nhạc Bất Quần giơ ngang đứng gần mặt hắn, chính là chiêu lòng độc suy tiêu. Lòng Lần Hồ Xuân lại chấn động.
Doanh doanh cam tâm vì ta mà chịu chết, ta phụ ba cô để kẻ bạc tình bạc nghĩa trong thiên hạ còn có ai bằng Lệnh Hồ Xuân này nữa. Bất luận thế nào, ta cũng không thể phụ tình nghĩa mà doanh doanh đã dành cho ta.
Đột nhiên hắn choáng váng, chỉ nghe cho một tiếng, một thanh trường kiếm sát xuống đất. Mọi người bàng hoàng a lên một tiếng. Lệnh Hồ Xuân loạng choạng, hắn mở mắt ra thấy Nhạc Bất Quần nhảy lùi ra sau, mặt đầy vẻ tức giận, trên cổ tay phải máu chảy đầm đìa. Hắn nhìn trường kiếm của mình, thấy trên mũi kiếm từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Hắn giật mình kinh hãi, mới biết vừa rồi trong lúc tâm thần hỗn loạn, hắn đã tiện tay gạt đỡ chiêu kiếm rồi tấn công. Không biết tại sao hắn lại sử kiếm pháp của Độc Cô Cửu Kiếm đâm trúng cổ tay phải của Nhạc Bất Quần. Lệnh Hồ Xuân liền niệm trường kiếm rồi quỳ xuống đất nói:
"Sư phụ, đệ tử tội trật đáng muôn tháng."
Nhạc Bất Quần phóng cước đá vào ngực hắn. Lực đạo phát trên cước này rất lợi hại. Lệnh Hồ Xuân bay người đi. Lúc thân người ở giữa khoảng không thì hắn cảm thấy trước mặt tối đen. Hắn rất mạnh xuống đất, tai nghe loáng thoáng binh một tiếng. Hắn bị rớt xuống nhưng không cảm thấy đau đớn gì. Hắn ngất đi không biết gì nữa. Không biết trải qua bao lâu, Lần đầu xuân dần dần cảm thấy người lạnh buốt. Hắn từ từ mở mắt ra, cảm thấy ánh lửa làm chói mắt, liền nhắm mắt lại. Tai hắn nghe Doanh Doanh vui mừng gọi:
Ngươi tỉnh rồi.
Lần đầu xuân lại mở mắt ra, thấy Doanh Doanh đang dịu dàng nhìn hắn, mặt này dễ vui mừng. Lần hồ xuân muốn ngồi dậy, Doanh Doanh xoa tay nói:
Nằm nghỉ thêm một chút nữa đi.
Lần đầu xuân vừa cảnh vật xung quanh, hắn thấy mình đang ở trong một sơn động. Ngoài động có một đống lửa lớn, hắn nhớ lại đã bị sư phụ đá một cước. Hắn bèn hỏi:
Sư phụ và sư nương ta đâu?
Ngươi còn kêu lão là sư phụ sao? Trong thiên hạ đâu có sư phụ nào mặt dày mặt dạ như vậy. Ngươi có nhường nhịn mà lão còn không biết. Lão không biết đều, lại hạ đài cho xong, còn nhẫn tâm đá một cước, làm cho chân lão bị gãy. Thiệt là đáng kiếp.
Hả? Sư phụ ta bị gãy chân à?
Chưa chết là may cho lão lắm rồi đó. Gia Gia nói, hấp tinh đại pháp của ngươi còn chưa biết cách vận dụng. Nếu không á hả, thì đâu đến nỗi bị thương như vậy.
Thanh đả thân sư phụ, lại làm gãy thân sư phụ nữa. Thật là...
Ngươi hối hận lắm sao?
Ta thật chẳng ra gì. Năm xưa, nếu con có sư phụ và sư nương nuôi dưỡng, thì không chừng ta đã chết từ lâu rồi. Sao còn sống được đến ngày hôm nay? Ta lấy oán báo ân, thật là không bằng loài cầm thú.
Mấy lần lão hạ độc thủ muốn giết ngươi, ngươi nhân nhượng như vậy cũng coi như là đã báo ân sư rồi. Con người giống như ngươi á, đến đâu cũng không có chết đâu. Dù vợ chồng họ Nhạc không nuôi dưỡng ngươi, thì ngươi cứ là một tên tiểu cái trên giang hồ thì cũng không có chết. Lão trục xuất ngươi ra khỏi Hoa Sơn, tình nghĩa sư đồ đã hết từ lâu rồi, còn nghĩ đến lão làm gì nữa. Cô nói đến đây, giọng nói nhỏ dần lại. Cô nói: Xuân ca vì tiểu muội đã đắc tội với sư phụ sư nương, lòng tiểu muội Cô nói xong đầu cúi xuống, hai má đỏ ửng lên. Lần hồ xuân thấy cô ta biểu lộ tình cảm của cô của một cô bé, ánh lửa ngoài động hừng hực chiếu vào mặt cô, khiến cho cô càng thêm tươi đẹp. Bất giác lòng hắn rạo rực, hắn đưa tay nắm tay trái của cô, thở dài mà không biết nói gì. Doanh Doanh dịu dàng nói: Tại sao Xuân ca thở dài? Xuân ca hối hận vì đã quen với muội phải không?
Có. Tại sao ta lại hối hận?
Vì muội vì ta, ta chỉ đâm tích mạng mình, tự giam vào trời thứ lâm. Sau này ta có tan xương nát thịt, cô không báo đáp hết đại ân của tử muội đâu.
Doanh Doanh nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn, cô nói:
Sao Xuân ca lại nói lời như vậy? Đến bây giờ trong lòng Xuân ca vẫn còn coi tiểu muội là người ngoài sao?
Lần hồ xuân hổ thẹn, trong lòng hắn đúng là còn có khoảng cách với cô. Hắn bèn nói:
Ta nói sai rồi. Từ nay về sau, ta sẽ hết lòng với tiểu muội.
Hắn nói ra câu này xong, bất giác nghĩ:
Thế còn tiểu sư muội thì sao? Chẳng lẽ từ đây ta lại quên tiểu sư muội hay sao?
Trong ánh mắt của Doanh Doanh lóe lên niềm hạnh phúc không tả, cô nói:
Xuân ca nói thật hay là chỉ để làm vui lòng tiểu muội thôi?
Lúc này Lận Hồng Xuân cũng không còn khắc sâu trong lòng tên Nhạc Linh Sang nữa, nên hắn toàn tâm toàn ý nói:
Nếu ta nói dối với tiểu muội thì trời đánh thánh đâm cho ta chết không được toàn thay.
Doanh Doanh từ từ xoay tay trái lại, nắm lấy tay Lận Hồng Xuân. Cô cảm thấy trong cuộc đời thật khó có được một khoảnh khắc êm dịu như thế này. Toàn thân cô cảm thấy ấm áp sao xuyến, tâm hồn như bay bổng trên chín tầng mây. Cô mong thời gian cứ dài ra, vĩnh viễn được như thế này. Một lúc lâu sau, cô từ từ nói:
Người trong võ lâm chúng ta chỉ sợ muốn chết mà không được chết đàng hoàng. Sau này nếu Xuân ca phụ lòng tiểu muội, tiểu muội không muốn Xuân ca bị trời đánh đâu. Tiểu muội thà là tự tay đâm chết Xuân ca.
Lệnh Hồ Xuân giật mình, hắn dặn lần không ngờ cô ta lại nói như vậy. Hắn sửng sốt cười nói:
Tính mạng này của ta là do tiểu muội cứu, nên nó đã sớm thuộc về tiểu muội rồi. Lúc nào tôi muốn lấy thì cứ việc lấy.
Người ta nói Xuân ca là một lãng tử phù phiếm vô hạnh, quả nhiên cái miệng Xuân ca trơn như rời mỡ gì đó, không có đứng đắn chút nào hết. Không hiểu duyên phận hay tại sao mà tiểu muội lại thích cái gã lãng tử khinh bạc Xuân ca này.
Ta có bao giờ khinh bạc tiểu muội đâu. Tiểu muội nói thế như vậy là muốn ta
khinh bạc tiểu muội rồi.
Hắn nói xong liền ngồi dậy, doanh doanh điểm chân dọc người ra mấy thước rồi sầm nét mặt lại cô nói: lòng tiểu muội luôn tốt với xuân ca, chúng ta phải nghiêm chỉnh một chút. Nếu xuân ca coi tiểu muội như hạng gái lẳng lơ là coi thường, chứ hiểu lầm tiểu muội. Lần đầu xuân sững sờ nói:
làm sao? Ta dốc coi tiểu muội là hạng gái lẳng lơ. Tiểu muội là một vị bà tuổi cao đất chặt, không cho các ta liếc nhìn ra sau nữa mà.
Doanh doanh cười khanh khách. Cô nhớ lại lúc mới quen Lệnh Hồ Xuân, hắn một mực kêu cô là bà, thái độ rất cung kính. Bất giác cô cười tươi như hoa. Cô ngồi xuống cách xa Lệnh Hồ Xuân 3-4 thước. Lệnh Hồ Xuân cười nói:
tiểu muội không cho ta khinh bạc tiểu muội, vậy từ nay ta sẽ gọi rằng muội là bà nhé.
Hay lắm cháu ngoan.
Bà, trong lòng bà có...
Không được gọi là bà, đợi tiểu muội 60 tuổi rồi gọi cũng không có muộn.
Nếu bây giờ gọi danh muội là bà, cho đến lúc danh muội 60 tuổi, thì sống một đời này cũng không ổn.
Tâm thần doanh doanh lơ đãng, cô nghĩ, được cùng sống chung với Xuân Ca đến 60 tuổi, thì thần tiên trên trời cũng không bằng. Nhìn Hồ Xuân, nhìn nửa gương mặt của doanh doanh, sắc mũi thanh tú, cặp mi dài rũ xuống, dung nhan yêu kiều, mặt cô hiền hòa, hắn chỉ thầm:
cô đơn này mỹ lệ như vậy, mà tại sao hàng ngàn hàng vạn học kiệt kiêu ngạo ngang ngạnh trên giang hồ lại vừa sợ hãi và kính trọng, khác tâm vì cô ta mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng nữa thế nào?
Lâm Hồ Xuân muốn hỏi nhưng cảm thấy bây giờ hỏi không tiện nên không muốn hỏi. Doanh doanh nói: Xuân ca muốn nói gì thì cứ nói hết đi.
Lòng ta lúc nào cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao bọn lão đầu tử tổ thiên thu lại sợ doanh muội đến như vậy?
Tiểu muội biết Xuân ca nếu không hỏi chuyện này cho rõ thì không có an tâm. Chị e trong lòng Xuân ca vẫn coi tiểu muội là một yêu nữ.
Đâu có, ta xem danh muội là một tiên nữ thần thông quảng đại mà.
Xuân ca nói chưa đủ 3 câu thì đã có 1 câu bậy bạ rồi. Kỳ thực con người của Xuân ca cũng không đến nỗi phù phiếm vô hạnh, nhưng chẳng qua cái miệng nịnh giỏi quá à. Đến nỗi người ta nói Xuân ca là con em của phái lang bang đó.
Như vậy chứ lúc ta gọi danh muội là bà, thì ta có bà mép hay không?
Vậy thì suốt đời Xuân ca gọi tiếng muội là bà được rồi.
Suốt đời ta muốn gọi là doanh muội chứ không phải là bà nữa.
Má doanh doanh ửng hồng, làm thấy ngọt ngào, cô nói khẽ: chỉ mong câu nói này của Xuân ca không phải là lời đầu môi chót lưỡi.
Doanh muội sợ ta nói lời đầu môi chót lưỡi thì suốt đời doanh muội làm ơn cho ta ăn rau, đừng có để chút mỡ ở trong đó nữa.
Tiểu muội không biết nấu cơm, ngay cả nướng ếch cũng chán luôn mà. Lần Hồ Xuân nhớ lại ngày hai người ở bên khe suối ngoài Quan Sơn nướng ếch, hắn cảm thấy giờ phút này cũng giống như được trở về tình cảnh ngày hôm đó, lòng đầy tình ý triền miên. Doanh doanh nói khẽ: chỉ cần Xuân ca không sợ tiểu muội nấu cơm khiết thì suốt đời tiểu muội sẽ làm cơm cho Xuân ca ăn.
Chỉ cần doanh muội chịu nấu cơm thì mỗi ngày ta ăn 3 bát cơm cháy to cũng không sao hết.
Xuân ca thích nói giỡn thì cứ nói cho đã đi. Kỳ thực Xuân ca có nói giỡn để cho tiểu muội vui, tiểu muội cũng thích nữa. Hai người vốn mắt nhìn nhau không nói gì. Một lúc sau doanh doanh từ từ nói: gia của tiểu muội vốn là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Xuân ca đã sớm biết rồi. Sau này Đông Phương Tốc Thúc, không phải Đông Phương Bất Bại, tiểu muội cứ quen gọi là thúc, xử người kế đem gia đi giam cầm lừa gạt mọi người, nói là gia đã tạ thế, có di mệnh muốn lão tiếp nhiệm giáo chủ. Lúc đó tiểu muội còn nhỏ quá, Đông Phương Bất Bại lại là tay xảo quyệt cơ trí, chuyện này lão hành động không để lộ chút sơ hở, tiểu muội cũng không có chút gì nghi ngờ. Đông Phương Bất Bại vì muốn che tay mắt mọi người nên đối với tiểu muội rất là ưu đãi, khách khí dị thường. Bất luận tiểu muội nói cái gì thì lão chưa bao giờ bắt bẻ dù chỉ một lần, cho nên trong thần giáo vì gì của tiểu muội rất là tôn vinh.
Thế nhưng học khách giang hồ đều là thuộc hạ của Nhật Nguyệt Thần Giáo rồi sao?
Bọn họ cũng không phải là chính thức, nhưng xưa nay bọn họ đều thống thuộc với bổn giáo. Thủ lĩnh của bọn họ phần nhiều đều uống tam thi não thần đan của bổn giáo. Lời nội xung tầm hắn một tiếng. Ngày đó ở Cô Sơ Mai Trang, hắn từng thấy trưởng lão Mai Giáo Bảo Đại Sử Tần Dĩ Bang vừa thấy mấy viên tam thi não thần đan màu hồng của Nhậm Nhã Hành đã sờ đến nỗi hồn dí lên mây. Hắn nghĩ đến tình cảnh này ngày hôm đó bất giác hơi chau mày. Dân Doanh nói tiếp: Tam thi não thần đan sau khi uống vào, mỗi năm phải uống một lần thuốc giải, nếu không thì độc tính của nó phát tác, phải chết rất thê thảm. Đông phương bất bại đối với những học sĩ giang hồ vô cùng nghiêm khắc, một chút không dự ý thì lão không phát thuốc giải cho. Cứ mỗi lần như vậy, tiểu muội phải xin lão thuốc giải để cứu bọn họ.
À, vậy là tiểu muội là ân nhân cứu mạng của bọn họ rồi.
Cũng không phải là ân nhân đâu, bọn họ đến khấu đầu cầu xin tiểu muội, tiểu muội cầm lòng không đậu nên không thể làm ngơ. Thì ra đây cũng là kế sách che tay mắt của Đông Phương Bất Bại. Lão muốn cho mọi người đều biết lão vô cùng yêu mến và tôn trọng tiểu muội. Như vậy thì đương nhiên sẽ không có người nào nghi ngờ rằng là cái ngôi vị giáo chủ của lão là do Soán Đạt mà có.
Người này mưu kế thật là cao siêu.
Vì vậy lâu nay tiểu muội luôn phải cầu xin Đông Phương Bất Bại thì có là phiền phức. Hơn nữa tình hình trong bổn giáo so với trước đây khác nhiều, ai ai thấy Đông Phương Bất Bại cũng đều mở miệng định thoát, trần cháo thì vô cùng. Mùa xuân năm trước, tiểu muội gọi sư điệp Lục Trúc Ông làm bạn đi du sơn ngoạn thủy để khỏi lo những chuyện không đâu trong bổn giáo, cũng để không phải nói những lời vô sĩ với Đông Phương Bất Bại. Không ngờ gặp được Xuân Ca. Cô liếc nhìn lên Hồ Xuân, cô nhớ lại tình cảm lúc đầu gặp nhau trong ngõ Lục Trúc, lòng chứa đầy tình cảm yên dịu. Qua một lúc cô nói: Mấy ngàn hào khách đến chùa Thiếu Lâm đương nhiên không phải đều được uống thuốc giải mà tiểu muội xin cho, nhưng chỉ cần một người nhận ân huệ của tiểu muội thì người thân, bằng hữu, đệ tử môn hạ và ban chúng thuộc ban hội của người đó dĩ nhiên cũng nhận ân tình của tiểu muội. Hơn nữa bọn họ đến nó thiếu thích cũng chưa chắc là vì tiểu muội, mà còn do nghe theo lời hiệu triệu của lệnh hồ đại hiệp nên không dám không đến. Cô nói đến đây nhẫn miệng cười. Lệnh hồ xin than:
Rất muội theo ta chẳng gặp được cái gì hay ho hết á, ta bản lãnh khua môi múa mép là tiến bộ được ba phần rồi đó.
Dân Doanh cười khanh khách. Từ thuở bé trong nhật nguyệt thần giáo, ai ai cũng coi cô như một ngôi công chúa, không ai dám làm trái ý cô chút nào. Cô càng lớn thì càng kiêu ngạo hống hách, muốn cái gì thì làm cái đó, xưa nay không ai dám cười với cô một câu. Bây giờ cô cùng Lệnh Hồ Xuân nói cười tự nhiên, thật là một sự vui sướng trước nay chưa bao giờ có được. Một lúc sau, Doanh Doanh quay đầu về hướng vách núi, cô nói: Xuân Ca, thống lĩnh mọi người đến chùa Thiếu Lâm để đón tiểu muội. Đương nhiên tiểu muội rất là vui. Những người đó lại lắm mồm ở sau lưng đều nói tiểu muội, nói tiểu muội thương Xuân Ca, mà Xuân Ca lại là một lãng tử phong lưu, đi đến đâu thì để ân tình lại đến đó, căn bản là không có tiểu muội ở trong tim. Cô nói đến đây thanh âm nhỏ dần, cô buồn bã nói: Xuân Ca làm náo động một trận vừa qua cũng đủ giữ thể diện cho tiểu muội. Dù tiểu muội có chết mà cũng không uổng cái hư danh này.
Rất muội cõng ta đến chùa Thiếu Lâm cầu xin trị bệnh, lúc đó ta không hề biết gì. Sau đó ta lại bị nhốt dưới đáy Tây Hồ, tới lúc thoát ra lại gặp chuyện của phái Hàng Sơn thì biết rõ sự tình. Ta mới đến đón rằng muội, thì rằng muội cũng đã chịu nhiều đau khổ quá rồi.
Tiểu muội ở trong hậu sơn chùa Thiếu Lâm cũng không chịu khổ sở gì đâu. Tiểu muội ở một mình trong thạch thất, cách 10 ngày thì có lão hòa thượng đem củi gạo đến cho, ngoài ra không được gặp ai khác nữa. Cho đến lúc hai vị sư thái Định Nhàn và Định Vật đến chùa Thiếu Lâm, phương trượng muốn tiểu muội ra tương kiến, mới biết là phương trượng chưa truyền dịch thông tin cho Xuân Ca. Tiểu muội phát giác mình bị mắc lừa, tức giận vô cùng luôn á, liền thoái mạ lão hòa thượng. Định Nhàn sư thái khuyên tiểu muội đừng có nóng giận, bà nói Xuân Ca vẫn bình an vô sự, lại nói là Xuân Ca xin hai vị đến cầu xin phương trượng chùa Thiếu Lâm.
Dân muội nghe sư thái nói như vậy mới không chửi phương trượng đại sư nữa phải không?
Thank you.
thưa quý khán giả, chuyện Kiếm Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.